Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Rock Hall, Melbourne, Úc Đại Lộc vào ngày 14 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm.
Congratulations for having a new old Prime Minister. Your country is envy of many other nations. That's my impression when I first stepped, when I first landed at the airport, and that we have drove around to my temporary residence. It's so clean, fresh, and I mean, big, vast. People don't have pressure of living so, I'll say, so close together without space. It's so clean, and people are so friendly. Even the police in the airport are so friendly. So trusting. I mean, so expert in knowing who is who. I mean, they only take care of the law and check out on the so-called, not very law-abiding people. But when they saw us, they know nothing happened. No problem. So we just pass through without any checking in the luggage. And this is very rarely happens for such a group like us with many people and a lot of equipment and wires and all things, microphones, earphones. Yes, it is very, very warm and welcome feeling at the airport. And because I have traveled a lot around the world, and this rarely happens, so I also like to thank you. Maybe some of the policemen are sitting here today. If not, please be reminded of the goodness of your country and your people again. If all the countries in the world becoming just like Australia, then it would be, we don't have to worry much.
Xin chúc mừng quý vị có được vị tân thủ tướng vừa tái đắc cử. Đất nước của quý vị khiến cho nhiều quốc gia khác thán phục. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi vừa xuống phi trường và trên đường đến nơi tạm trú của tôi. Nơi đây thật sạch sẽ, tươi mát và mênh mông rộng lớn. Người dân không bị áp lực, phải sống chen chúc với nhau. Phố xá thật sạch sẽ và dân chúng đều rất thân thiện. Ngay cả nhân viên cảnh sát ở phi trường cũng thân thiện và tin người. Họ rất thành thạo trong việc nhận biết kẻ tốt, người xấu. Họ chỉ phụ trách về pháp luật và kiểm soát những người không tuân theo pháp luật cho lắm. Nên khi thấy chúng tôi, họ biết rằng sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy họ để chúng tôi đi qua mà không cần phải kiểm soát hành lý. Việc này rất hiếm khi xảy ra cho đoàn thể như chúng tôi, vốn có đông người và rất nhiều dụng cụ như dây điện, máy vi âm, máy nghe, vân vân. Không khí tại phi trường vô cùng ấm cúng và tiếp đón rất ân cần. Tôi đã đi qua nhiều nơi trên thế giới và hiếm khi có cảm giác này. Vì vậy tôi xin cảm ơn quý vị. Có thể có một vài nhân viên cảnh sát đang hiện diện nơi đây ngày hôm nay. Nếu không, một lần nữa hãy nhớ đến sự tốt đẹp của đất nước. Và người dân quý vị, nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều giống như Úc Đại Lợi, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều.
And also, I'm happy that your country is very liberal concerning different faiths of different religions. When I first came the first day, many people came to visit me. Their native born or they are immigrants into your nation, but speaking perfectly English, perfect English. So they have been also informed. They have informed me of different faiths in your country, different groups of meditational practice, and different beliefs or different so-called religious, sects in your country. And that shows that the people in Australia are very spiritual and very open-minded to all kind of good influences.
Tôi lấy làm vui mừng là quốc gia quý vị rất dễ dãi trong việc tiếp nhận tín ngưỡng của các tôn giáo khác nhau. Ngày đầu tiên tôi đến đây đã có nhiều người viếng thăm, một số là những người sinh trưởng ở đây và một số khác là những người di dân nhưng nói tiếng Anh rất lưu loát. Họ cho tôi biết về những tín ngưỡng khác nhau tại quốc gia này, về những đoàn thể tu thiền khác nhau và đức tin khác nhau, hay những nhóm được gọi là giáo phái khác nhau. Điều đó biểu lộ rằng người dân tại Úc rất chú trọng về tâm linh và rất cởi mở đối với tất cả những gì có ảnh hưởng tốt.
You see, and they also asked me what kind of religion I represent or try to advocate. Well, I'm asked already. I was asked at the airport even by the police who was interested to know. So I told them that I have no intention to advocate any particular religion in your country. Because from what I have gathered, information, even before coming here, I know your country has enough religions already. Is that not right? Yeah, huh? Yes. By the smiling and of your on your face, I know it is true. So then, so they asked me, then what have you come for? I said, first, to get to know your country. Because I have heard so much about Australia, the very interesting and charming land. Many people know, but I have heard about it since I was a child, but I have not the opportunity to come. So first to get to know the country and the people, also second to share with them what we know, and also to learn from them what we don't know.
Họ cũng hỏi là tôi đại diện hay đề xướng cho tôn giáo nào. Tôi đã được hỏi về điều này tại phi trường, vì các nhân viên cảnh sát cũng rất thích thú muốn biết. Tôi đã trả lời rằng tôi không có chủ ý đề xướng bất cứ tôn giáo nào tại quốc gia của quý vị, bởi vì căn cứ vào những điều tôi biết thì đất nước quý vị đã có đủ các tôn giáo rồi. Qua nụ cười trên gương mặt quý vị, tôi biết được điều đó đúng, và sau đó họ hỏi tôi.
Vậy thì cô đến đây để làm gì?
Tôi đáp.
Trước tiên là để tìm hiểu về quốc gia của quý vị.
Tôi đã từng nghe rất nhiều về Úc Châu, là một miền đất rất quyến rũ và đầy thú vị. Khắp nơi người ta đều biết đến miền đất này, và từ nhỏ tôi cũng đã từng nghe qua, nhưng chưa có cơ hội đến đây. Vì vậy, trước tiên là để hiểu biết thêm về xứ sở và người dân tại đây, thứ hai là để chia sẻ với họ những gì chúng tôi biết, và cũng để học hỏi nơi họ những gì mà chúng tôi chưa biết.
So in these days, I have been also busy learning, but have not the opportunity of sharing. But today is the day that I may have a chance to share with you what you might already know, or some of you might not yet know. In this age of very progressive communication system, most of people in the West, for example, America, Australia, know about many systems of meditation or religious devotion. So religions we have plenty and we have enough, And our religion have encouraged people to be good, to do good, and to remember God or the Buddha. Therefore, I have not to remind you about this again. My disciples invite me to come to this beautiful country is that they thought, because they're living in such a peaceful country and they owe so much to the Australian people for this happiness and freedom which they sometimes don't have in their land. So they wanted me to represent them, to share with you the happiness that they gain through our meditational practice, which call the Quan Yin.
Trong những ngày vừa qua, tôi đã bận rộn học hỏi nhưng chưa có cơ hội để chia sẻ. Cho nên hôm nay, tôi có dịp để chia sẻ với quý vị về những điều mà có lẽ quý vị cũng đã biết rồi, hay có thể một số quý vị chưa biết được. Trong thời đại thông tin tân tiến hiện nay, đa số người Tây Phương, chẳng hạn như tại Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi, đều biết về nhiều phương pháp thiền định hoặc tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy, nếu nói về tôn giáo thì chúng ta đã có quá nhiều và quá đủ rồi. Mọi tôn giáo đều khuyến khích chúng ta làm người tốt, làm việc thiện và tưởng nhớ Thượng Đế hoặc Phật Bồ Tát. Do đó, tôi không có ý nhắc nhở quý vị về điều này nữa. Các đệ tử của tôi đã thỉnh mời tôi đến quốc gia tuyệt vời này vì họ nghĩ rằng họ đang sống trong một quốc gia thanh bình. Họ mang ơn người dân Úc rất nhiều, vì đôi khi họ không có được niềm hạnh phúc và tự do này tại các vùng đất khác. Vì vậy, họ muốn tôi đại diện cho họ để chia sẻ với quý vị niềm phúc lạc mà họ đã đạt được qua sự tu tập pháp môn thiền định của chúng tôi, được gọi là pháp môn Quán Âm.
Quan Yin is a Chinese term. Well, I started in Taiwan. I got to start somewhere. Therefore, most of the term sometimes seems very Buddhistic. Also, a little bit Chinese, yeah. But in the Western countries, we don't need to discriminate over this terminology. You see, Quan Yin is a Chinese term for observation of the vibration, observation of the world inside us. The world which was mentioned in the Bible. In the beginning was the world was God, the world was with, the world was with God, and the world was God. Yes. So by observing silently with our wisdom inside, we will come in contact with God. That's the reason for all our happiness and all our desires will come to an end. We do not leave our desires will leave us. Some people call this the supreme power inside. When Jesus came to earth, he declared that, I do, but not I. It's my Father in me who does it. And whoever prays to the Father through my name will get whatever he wishes for.
Quán Âm là một danh từ Trung Hoa được phát xuất từ Formosa, nơi tôi đã bắt đầu truyền dạy pháp môn này. Tôi cũng đã phải bắt đầu từ một nơi nào, đúng không? Vì vậy, đa số những từ ngữ tôi dùng đôi khi dường như có nhiều âm hưởng Phật giáo và cũng có đôi chút liên hệ đến tiếng Trung Hoa. Nhưng tại các quốc gia Tây Phương, chúng ta không cần phải phân biệt về những danh từ này. Quán Âm theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là quan sát, chấn động lực. Quan sát ngôi lời ở bên trong chúng ta như đã được đề cập trong Thánh Kinh.
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời ở cùng Thượng Đế, và ngôi lời chính là Thượng Đế.
Bằng cách yên lặng, quan sát với trí huệ nội tại, chúng ta sẽ tiếp xúc được với Thượng Đế. Đó chính là nguồn gốc mang đến cho ta mọi niềm phúc lạc, và tất cả những ước vọng của chúng ta cũng sẽ tan biến. Chúng ta không từ bỏ những khát khao của mình, nhưng chúng sẽ rời xa chúng ta. Có người gọi Thượng Đế là lực lượng vô thượng bên trong. Khi Chúa Giê-xu đến địa cầu này, Ngài đã phán rằng,
ta làm nhưng không phải tự mình làm, mà là cha ta ở trong ta. Chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài.
Và
bất cứ ai cầu xin cha, mà nhân danh ta, thì ta sẽ làm.
Why has the people at that time prayed through Jesus? Why through his name and not directly? It is because at that time the people have not discovered their own Christ risen. But later on, when he imparted the supreme wisdom to his disciples, he again told them that whatever I do, you can do also, and you can do better. Why better than the master? Just because it's the nature of every master to be very humble, and also to encourage people to stand on their own feet, to know their greatness, to recognize God with who dwells within themselves, that he has mentioned this way. And also, why better? It is because he knew that in the generations to come, the freedom of religion, of spreading religious faith, will be greater than at the time of his birth, of his life. And he knew that his disciples will have going through their own experiences and speaking in his name will be having more freedom to express the greatness of a living master as well as the kingdom of God, which they themselves experience. Because it doesn't matter how great a master is, like Jesus, he would not venture to glorify himself. Also, he is too humble to do that. But most of the master of the disciples can speak better of him and more freely express the greatness of the master.
Vì sao dân chúng thời đó phải cầu nguyện qua Chúa Giê-xu? Vì sao phải nhân danh Ngài mà không cầu nguyện trực tiếp? Đó là bởi vì vào thời đó, người ta chưa khám phá ra đấng Kitô bên trong chính họ. Nhưng về sau, khi Chúa Giê-xu truyền trí huệ vô thượng cho môn đệ, Ngài lại bảo với họ rằng,
các con cũng sẽ làm được những việc ta làm, và còn làm những việc này hay hơn nữa.
Tại sao môn đệ lại làm hay hơn thầy? Đó chỉ là vì bản tánh của các ngài rất khiêm tốn, và cũng để khuyến khích mọi người nên tự đứng vững một mình, để nhận biết sự vĩ đại của họ, và để thừa nhận đấng Thượng Đế đang ngự bên trong chính họ. Đó là lý do vì sao Chúa đã nói như vậy. Nhưng tại sao lại là hay hơn? Đó là vì Chúa biết rằng, trong những thế hệ tới, tự do tôn giáo và việc truyền bá tín ngưỡng sẽ tốt đẹp hơn thời đại của Ngài. Đức Giê-xu biết rằng, các môn đệ của Ngài, qua những thể nghiệm của chính bản thân họ và qua danh nghĩa của Chúa, sẽ có nhiều tự do hơn để diễn đạt sự vĩ đại của một minh sư tại thế, cũng như thiên quốc mà chính họ đã thể nghiệm được, dù cho một vị minh sư như Đức Chúa Giê-xu cao quý như thế nào, Ngài cũng không cố ý tự ca ngợi chính mình. Hơn nữa, Ngài rất khiêm tốn, nên sẽ không làm điều đó. Nhưng đa số các đệ tử có thể nói về Ngài nhiều hơn và bày tỏ một cách tự do hơn về sự cao thượng của bậc minh sư.
The master does not glorify himself also because when a master is one with God, the master has no more self to proclaim. And there is no feeling as a doer with the master if he is a true master. So if we believe in Jesus or any of the saviors who have graced our earth, then we must know that we are great. We are the sons and daughters of God. We are self the supreme. But because we do not discover this power within ourselves, so we have doubts, we have anxiety, we have desires, which are hardly ever completely fulfilled, as long as we have not come in contact with God power. So the reason for my disciples to invite me to come here is to share with you the knowledge of how to get in touch with this supreme God who is within you, of whom you have been heard much about, and all the Bibles, all the scriptures, different religions have mentioned.
Một vị minh sư cũng không tự tán thán bản thân Ngài, bởi vì khi đã đồng nhất thể với Thượng Đế, Ngài không còn cái ta để nhận biết nữa. Nếu đích thật là một vị chân sư, Ngài sẽ không còn cảm nghĩ mình là người đang làm nữa. Nếu chúng ta tin tưởng Chúa Giê-xu hay bất cứ đấng cứu thế nào đã ban ân điển cho địa cầu này, thì chúng ta phải biết rằng mình rất vĩ đại. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta chính là Vô Thượng Sư, chỉ vì chúng ta không phát hiện được lực lượng này bên trong chính mình. Khi chúng ta vẫn chưa giao tiếp được với lực lượng Thượng Đế, thì chúng ta còn nhiều nghi vấn, còn nhiều mối lo âu và nhiều ước muốn khó được toại nguyện. Các đồng tu đã mời tôi đến đây là để chia sẻ cùng quý vị phương cách câu thông với Thượng Đế tối cao bên trong quý vị, là đấng mà quý vị đã nghe nói đến rất nhiều, mà trong Thánh Kinh cũng như các kinh điển của tôn giáo khác thường hay nhắc đến.
I have not come to alter your belief, your religion, to make you become a Buddhist or a Christian, or to make you become Muslim or whoever, whatever. Because whatever faith you have believed in, that is correct. If you have not the opportunity to get in touch with that supreme power on which your faith is based upon, then we will help you to recognize that. It's very easy, just like you receive the flowers from the beloved friend, because it's always there. It is very difficult to know God, some people say to me. But to me, it's very, very easy. It's like a child's game. And I'm always surprised whenever I'm in contact with some people who have not tuned in with the supreme power. I'm always surprised, again and again, why they don't know it. Why they have forsaken their greatness and go around in life in some kind of negative feeling or suffering, not knowing how great they are.
Tôi không đến đây để thay đổi đức tin hay tôn giáo của quý vị, để khiến quý vị trở thành một tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hoặc bất cứ tôn giáo nào khác. Bất cứ tín ngưỡng nào quý vị đang theo đều đúng cả. Nếu quý vị chưa có cơ hội để câu thông với lực lượng tối thượng trong tôn giáo mà quý vị đang đặt niềm tin vào, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị nhận thức được lực lượng đó. Việc này rất dễ dàng, cũng giống như quý vị nhận một bó hoa từ những người bạn thân thương, bởi vì lực lượng đó luôn luôn hiện hữu. Có người nói với tôi rằng, rất khó mà nhận biết Thượng Đế. Nhưng đối với tôi, thì điều đó rất dễ dàng, cũng giống như trò chơi trẻ con vậy. Tôi luôn ngạc nhiên khi tiếp xúc với những người chưa được câu thông với lực lượng vô thượng của họ. Lần nào tôi cũng đều ngạc nhiên cả. Tại sao họ lại không biết được điều đó? Tại sao họ lại chối bỏ sự vinh quang của họ? Tại sao họ chạy theo cuộc sống với những cảm nghĩ phủ định hay đau khổ mà không biết rằng họ vĩ đại đến dường nào?
Quý khán giả vừa nghe phần 1 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Group Hall, Melbourne, Úc Đại Lợi, vào ngày 14 tháng 3 năm 1993, nguyên văn tiếng Anh, với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.